khiêm tốn trong phục vụ. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Điểm 1: Nhân một bữa tiệc. Đức Giêsu được một thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu mời dùng bữa. Thời Đức Giêsu, người Do Thái chia thành nhiều nhóm, có nhóm của Herodê, có nhóm cách mạng chống đế quốc La Mã, có nhóm Essenian khắc kỷ, có nhóm Sa-đu-xê tư tế. Nhóm Pha-ri-siêu gồm các tiến sĩ và luật sĩ chuyên giải thích lề luật. Nhóm này tự cho mình thông hiểu lề luật, sống đạo đức, là mẫu mực và là thầy dạy của dân, nên họ tách biệt khỏi quần chúng. Như thế thủ lãnh của nhóm Pha-ri-siêu phải là người có thế lực rất lớn. Được mời dự bữa tiệc hôm nay, Đức Giêsu quan sát thấy ai cũng muốn ngồi cỗ nhất. Một phần vì theo thói thường, ai cũng muốn mình nổi nang, được mọi người kính trọng. Phần khác vì chủ nhà là thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu, là một người rất có thế lực, nên ai cũng muốn ngồi gần ông ta, hoặc để gây uy tín, hoặc có dịp nhờ và ông giúp cho một việc gì. Vì ai cũng muốn ngồi gần ông chủ ở chỗ nhất, nên cỗ nhất thiếu chỗ. Có những bậc vị vọng đành phải xuống cỗ dưới. Có lẽ Đức Giêsu vốn không muốn tranh giành, lại coi thường những chức danh phù phiếm, nên đã tự động ngồi vào cỗ chót. Trong tình huống ấy, chủ nhà buộc lòng phải mời những khách không mấy quan trọng xuống khỏi cỗ nhất. Chủ nhà mời Đức Giêsu lên cỗ nhất. Một phần vì uy tín của Ngài, nhưng cũng để nghe người nói mà dò xét bắt bẻ. Điểm 2: Đức Giêsu đã dạy một chân lý trong đời sống xã hội. Nhân hoàn cảnh đó, Đức Giêsu đã lên tiếng dạy ta bài học về sự khiêm tốn. Kiêu ngạo là thói thường ở đời. Ai cũng muốn mình hơn người khác, trội trang hơn, giỏi giang hơn, giàu có hơn, thế lực hơn. Vì muốn nổi hơn người, nhiều người không ngần ngại tìm cách chà đạp người khác. Kiêu ngạo chống lại kiêu ngạo. Nên ai không ưa người kiêu ngạo, và nhất là những người kiêu ngạo càng không ưa nhau. Trái lại, người khiêm tốn được mọi người yêu mến. Sách Trang Tử thuật chuyện Dương Chu sang nước Tống vào trọ một nhà kia, chủ nhà có hai nàng hầu, một đẹp, một xấu. Để ý quan sát, Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý trọng nàng hầu xấu, mà khinh rẻ nàng hầu đẹp. Lấy làm lạ, Dương Chu hỏi thằng bé trong nhà. Chú bé nói, người thiếp đẹp tự cho mình là đẹp, nên mất đẹp. Chẳng ai nhìn thấy cái đẹp của nàng nữa. Còn người thiếu phụ xấu, tự biết mình xấu, mà quên xấu. Không ai còn nhìn thấy cái xấu của nàng nữa. Dương Chu liền gọi học trò đến dặn, các con nhớ ghi lấy. Giỏi mà bỏ được cái thói tự cho mình là giỏi, thì đi đâu mà chẳng được người ta yêu quý tôn trọng. Vì thế Đức Giêsu đã khuyên ta nên biết khiêm nhường. Đi ăn tiệc, cứ chọn chỗ cuối cùng mà ngồi. Nếu được chủ nhà mời lên thì thật vinh dự. Tự cho phép mình ngồi chỗ trên hết, lỡ bị chủ nhà mời xuống thì thật xấu hổ. Điểm 3: Nhưng nhắm đến thực tại nước trời. Lời Đức Giêsu dạy không chỉ nhắm sửa đổi một lề thói xã hội, nhưng trên hết, người nhắm tới những sự thực về nước trời. Trong bàn tiệc nước trời, những ai càng khiêm tốn lại càng được nâng lên cao. Vì khiêm tốn là đi vào con đường của Thiên Chúa, là trở nên giống Thiên Chúa. Hãy nhìn vào gương Đức Giêsu, người luôn luôn chọn chỗ cuối cùng, là Thiên Chúa, nhưng người không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người đã tự hạ mình, mặc lấy thân phận nô lệ hèn yếu như ta, trừ tội lỗi. Hãy nhìn vào hình ảnh bữa tiệc ly. Trong bàn tiệc, ai là người cao trọng nhất? Thưa là Đức Giêsu. Thế mà người đã quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa đã quỳ trước mặt nhân loại. Thiên Chúa đã rửa chân nhân loại. Thiên Chúa đã lau những bàn chân nhơ nhớp của nhân loại. Thật là một sự khiêm tốn thẳm sâu. Trong khi con người kiêu ngạo luôn vươn lên làm Chúa, thì Thiên Chúa lại khiêm tốn hạ mình xuống làm người. Trong khi con người hèn hạ muốn nâng mình lên bằng cách chà đạp người khác, thì Thiên Chúa cao cả lại hạ mình xuống để nâng con người lên. Hạ mình, đó là con đường của Thiên Chúa. Khiêm nhường, đó là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế, những ai khiêm tốn là trở nên giống Thiên Chúa, xứng đáng ngồi đồng bàn với Thiên Chúa trên nước trời. Nói xứng đáng không phải là do công phúc của ta, nhưng là do tình thương của Chúa. Ai tự nâng mình lên thì không có giá trị gì. Ai được người khác nâng lên, giá trị có đó, nhưng rất mong manh. Ai được Thiên Chúa nâng lên, giá trị đó mới thực cao quý, bền vững. Mà Chúa chỉ nâng cao những người khiêm tốn. Khiêm tốn như Đức Giêsu không phải là hèn nhát. Trái lại, chỉ những ai dũng mạnh, can đảm mới dám hạ mình phục vụ anh em. Khiêm tốn như Đức Giêsu không phải là nô lệ. Trái lại, khiêm tốn phục vụ là một cử chỉ đầy tình yêu, một thái độ hoàn toàn tự do, cao quý. Khiêm tốn hạ mình phục vụ là thoát ra khỏi cái tôi chật hẹp, ích kỷ, để đi vào con đường tự do thanh thang của Thiên Chúa, của nước trời. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 kể lại một kinh nghiệm độc đáo của đời mình như sau. Lúc tôi mới được bầu làm giáo hoàng để lãnh đạo giáo hội Hoàn Vũ, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước một trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn không yên, tôi nghe có một tiếng nói phán bảo tôi: "Kìa Gioan, đừng tự xem mình là quan trọng." Tôi choàng tỉnh dậy, ngẫm nghĩ thấm thía về ý nghĩa giấc chiêm bao, và kể từ dạo ấy, tôi đã cố gắng áp dụng câu nói này trong đời tôi, trong mọi công việc của giáo hội mà tôi phải giải quyết mỗi ngày. Đừng tự xem mình là quan trọng. Và thật sự, tôi đã ăn ngon ngủ yên như trước khi tôi được chọn làm giáo hoàng. Khiêm nhường là một đức tính được Thiên Chúa yêu mến, khác hẳn với tính tự cao tự đại có thể được so sánh với những ngọn núi vạt đồi. Đức khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu những chủng thấp để đón nhận được những hồng ân của Thiên Chúa đã không dừng lại trên đỉnh núi hay triền đồi, nhưng chảy tràn xuống và đọng lại chan chứa ở những nơi thấp nhất dưới chân đồi.